Sau đây tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Kính mời hội thánh đồng đứng lên trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 từ câu 4 đến câu 7. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen ghét, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui vẻ về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Amen. Kính mời thánh đồng ngồi.
Amen. Ơn Chúa. Cảm ơn hội thánh đã cầu nguyện cho vợ chồng chúng tôi cũng như ông bà mục sư Diễm Chức Đức La y dự cái buổi dựng lên thứ tư, thứ năm, thứ sáu về lại Houston hôm thứ sáu vừa qua. Cái đề tài dựng lên của năm nay là tươi mới tâm linh. Thành ra quý vị phải qua lại sau khi ông mục sư Sơn rồi ông bà mục sư Sơn đi có tươi mới hay không. Thành ra phải tươi mới từ bên trong ra bên ngoài. Cái đó là cái đề tài của dựng lên. Tạ ơn Chúa về điều này. Trong tháng 10 thì chúng ta đi qua cái đề tài hay là cái chủ đề là sống trong Chúa. Để ôn lại chút xíu cái tuần lễ đầu tiên cái tuần vừa rồi thì sống trong Chúa. Cái đề tài là gì quý vị còn nhớ không? Tức là cái đời sống của con cái Chúa phải đặt cái nền tảng trên lời của Chúa. Thành ra phải xây dựng cái đời sống của chúng ta trên cái nền tảng lời Chúa, là phải nghe và làm theo và phải đứng vững vàng dù phải đối diện với bất cứ những cái trở ngại, thử thách, bất cứ cái điều gì. Và cái đề tài của tuần này, chúng ta cũng sống trong lời Chúa nhưng mà sống với yêu thương. Tuần tới là sống trong đức tin. Và cuối cùng, cuối tháng 10 là sống tha thứ. Nếu mà chúng ta đi được trọn vẹn bốn cái đề tài này thì hy vọng được tươi mới tâm linh. Để rồi cái tháng 11 mình chuẩn bị cho cái ngày lễ tạ ơn. Tại vì nếu mà không có điều chỉnh trong cái đời sống theo Chúa, theo Thánh Kinh thì tới lễ tạ ơn thì cũng đôi khi kiếm lời tạ ơn không có ra, thành ra cũng buồn lắm. Thành ra chúng ta đi trong cái tiến trình chuẩn bị mỗi năm tháng 10 thì chúng ta phải trở về lại sống trong lời của Chúa. Sáng nay, kính thưa quý bà, anh chị em, cái đoạn kinh thánh sáng hôm nay cũng nhắc nhở khi mà trước khi cầu nguyện nói là cái tình yêu của Chúa phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, cái tình yêu của Chúa cũng như vậy. Và rồi cái bài hát của Cao Liên cũng nói lên cái tình yêu của Chúa. Và tạ ơn Chúa các anh chị em đã chọn những đoạn kinh thánh, bài thánh ca để nhắc nhở về cái tình yêu của Ngài. Kính thưa quý bà anh chị em, cái tình yêu mà quý bà anh chị em đã được đọc qua trong Cô-rinh-tô thứ nhất mà ông hướng dẫn chương trình đã đọc qua đoạn 13 từ câu 4 tới câu 7, nói lên cái tình yêu là cái cốt lõi của con người và nhất là con cái Chúa. Và khi mà Phao-lô, khi mà ông diễn tả trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 mà nhiều người rất là quen thuộc, ông vẽ ra một cái bức tranh rất là đẹp, nói về cái tình yêu thương, không phải là chỉ cái tình yêu thương của con người hay là con cái Chúa dành cho Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, nhưng mà đồng thời cái tình yêu thương giữa các anh em với nhau, con cái Chúa với nhau, nhất là trong cái cộng đồng đức tin, trong hội thánh của Chúa. Cái tình yêu thương, nếu mà quý bà anh chị em sẽ được dịp ôn lại, đó là cái điều răn lớn nhất mà Chúa Giêsu muốn truyền dạy cho con cái Chúa, có nghĩa là những người ở trong cái phòng nhóm này. Đó là ngươi phải yêu Chúa và yêu người lân cận như chính mình. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 37 tới câu 39, chút xíu rồi chúng ta sẽ đi qua. Cái tình yêu thương, kính thưa quý bà anh chị em, kinh thánh dạy bảo chúng ta không phải chỉ là cảm xúc mà thôi. Nhưng mà cái tình yêu thương này nói lên một cái sự quyết định được thể hiện một cách cụ thể qua sự kiên nhẫn, qua cái lòng nhân từ và qua cái sự tha thứ. Tuần kế tiếp chúng ta sẽ đi qua những cái đề tài nhỏ từng bước một. Tôi xin cầu nguyện Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay nhắc nhở chúng con, chúng con phải sống trong lời của Chúa, nhưng sống với yêu thương. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con khi để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa có thể nghe hiểu, nhưng quan trọng vô cùng áp dụng và thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện và danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ba điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà, anh chị em sáng hôm nay. Tình yêu thương là cái điều răn lớn nhất mà đôi khi chúng ta quên, một năm một lần được nhắc trở lại. Và phải biết cái đức tính hay là cái đặc tính của tình yêu thương là gì. Và cuối cùng phải thực hành là cho được. Tuần tới là có nói, có một tuần vừa rồi đây là phải áp dụng thực hành là từ thứ hai cho tới thứ bảy, không ạ? Và cái tuần này phải áp dụng yêu thương từ thứ hai cho tới thứ bảy, để tuần tới chúng ta đi cái đề tài khác. Thắng Chúa về điều này. Tình yêu thương là cái điều răn lớn nhất. Để ý lại cái câu kinh thánh Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ có nhắc nhở như thế này: ngươi hãy hết lòng, hết hết gì, linh hồn, rồi hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất, lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây này: các ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thành ra cái tình yêu thương ở đây Chúa Giêsu nhắc nhở là cái điều răn lớn nhất. Chúa Giêsu dạy rằng cái yêu thương là cái điều răn lớn nhất, không chỉ yêu thương Chúa nhưng mà đồng thời phải yêu thương người lân cận. Có nghĩa rằng theo Chúa Giêsu, cái tình yêu thương không phải chỉ là cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, nhưng mà phải được thực hành, thể hiện cái mối quan hệ giữa người và người với nhau. Tôi ôn lại điều này tại vì tuần tới này là sự khuyến khích của bà anh chị em tới cái phần thực hành phải làm được cái điều này. Rồi mình mới kiên nhận được cuối tuần thực hành chút, tuần này thực hành chút, cuối năm có 52 điều, 25 tuần lễ để thực hành. Thì cái đời sống tin kính, cái tiến trình thánh hóa mới xảy ra từng chút một mỗi tuần mỗi tháng. Kính thưa quý bà anh chị em, cái tình yêu thương phải là cái nền tảng cho mọi mối quan hệ. Tại sao lời của Chúa cũng nhắc nhở dù tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ nhưng không có tình yêu thương thì tôi chỉ là tiếng cầm, khua vang hay là chập quả inh ỏi. Nếu mà không có cái tình yêu thương mà lời của Chúa dạy bảo ở đây mà chúng ta không có thực hành được thì tất cả mọi việc quý bà anh chị em cũng như tôi làm là vô nghĩa. Chúng ta đi chứng đạo không có tình yêu thương, vô nghĩa. Chúng ta tới nursing home, chúng ta thờ phượng tại nursing home cho những cái người mà xã hội bỏ quên, nếu mà không có tình yêu thương, vô nghĩa. Chúng ta có cái mục vụ trong tù những con người bị bỏ quên, nhưng nếu mà không có làm với cái tình yêu thương thì cái mục vụ trong tù đó cũng là vô nghĩa. Ta đã tạ ơn Chúa hay là cầu nguyện Chúa, chúng ta phải có cái tình yêu thương đó. Nếu mà quý bạn cho em có tài năng, có đức tin lớn giống như Paulo nói ở đây, nếu mà không có tình yêu thương, lời của Chúa nói chúng ta chẳng ra gì cả. Và cái câu Paulo nói tiếp: dù tôi có ân tứ nói tiên tri và hiểu biết tất cả mọi ưu nhiệm cũng như tri thức, dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi có thể dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi vẫn không ra gì. Rồi nhiều người chúng tôi biết là làm ít lợi, rồi những cái mà cứu trợ, rồi giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, những công việc từ thiện. Lời Chúa nói dù tôi phân phát tất cả giá tài của tôi cho người nghèo, hy sinh thân thể để chịu đốt, nhưng không có tình yêu thương cũng chẳng có ích gì cho tôi cả. Kính thưa quý bà anh chị em, sứ đồ Phaolô nhắc nhở, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở cái tình yêu thương phải là cái nền tảng cho mọi mối quan hệ. Nếu mà không có cái nền tảng thì không giống như tuần trước chúng ta nói sao, cái nhà nếu mà không có xây trên cái nền đá, mưa sa bão táp tới cái nhà nó sập, Thành ra phải có cái nền tảng, tiếng Anh gọi là cái foundation. Và cái foundation đó phải trên cái căn bản của Giê-xu. Mà nếu trên căn bản của Chúa Giê-xu thì phải có cái tình yêu thương. Tạ ơn Chúa về điều này. Tôi nhìn thấy, lại nhìn xuống, tôi biết quý bạn Giêm, một phụ trong từ thờ phượng tại nursing home, chúng ta đi làm chứng, chúng ta giúp đỡ người này người kia. Tôi biết rằng quý bạn Giêm làm bởi vì tình yêu thương. Cuối tháng này chúng ta tổ chức Fall Festival, mời mọi người thân hữu, bà con họ hàng tới từ 10 giờ rưỡi cho tới 2 giờ chiều để mà có cơ hội rao báo cái tình yêu thương của Chúa. Có cái tình yêu thương đó thì sẽ làm việc không còn mệt mỏi, và đồng thời mới có thể đụng đến lòng người, đến với hội thánh của Chúa hay là trong bất cứ cái công việc gì chúng ta làm. Thưa quý bà, anh chị em, khi mà tôi suy nghĩ về cái tình yêu thương hay là cái sự chói rời ngời của con cái Chúa đối với cộng đồng, tôi suy nghĩ tới cái bóng đèn. Quý vị thấy tất cả các bóng đèn trên cái màn ảnh này, cái nào cũng đẹp cả. Nhưng mà có một cái rất là đặc biệt. Cái đèn đó gì? Nó có ánh sáng. Quý ông bà, anh chị em và tôi, mình đi ra ngoài đường, người nào cũng giống như người nào cả. Ai cũng giống nhau cả. Nhưng khác cái chỗ nào? Chúng ta có ánh sáng. Lời của Chúa nói các con là gì? Ánh sáng của Adam, của thế gian. Các con là bụi của đất. Mà nếu không có ánh sáng thì quý ông bà, anh chị em và tôi cũng giống như những người ngoài kia chưa có tin Chúa. Bất cứ cái công việc gì của chúng ta làm có cái ánh sáng của Chúa để nói lên cái tình yêu. Cái tình yêu thương là cái nguồn sức mạnh, là cái năng lực giúp mọi công việc chúng ta làm, từ việc nhỏ cho tới việc lớn, đều có ý nghĩa. Nếu con cái Chúa không có cái tình yêu thương thì cũng giống như những cái đèn kia không có ánh sáng. Thưa quý bà, anh chị em, để mà hiểu rõ điều này, quý bà, anh chị em cần phải hiểu rõ, khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Một số người thì nói là tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Nhưng mà thật ra, cái thưa quý bà, anh chị em, quý bà, anh chị em nối kết lại cái sự liên hệ với Đức Chúa Trời qua phép báo của Chúa Giê-xu Christ. Và trong cái lòng của chúng ta có cái ngai. Cái ngai này lâu nay là có thể tôi ngồi đó, là một vị thần nào đó ngồi ở đó. Và bây giờ Chúa ngự nơi cái ngai đó. Cái linh của chúng ta được sống lại để làm hòa lại với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ đó. Mà khi cái linh sống lại thì Đức Thánh Linh sẽ hiện hữu. Và cái nguồn của sự sống, là cái nguồn của ánh sáng, nó bắt đầu, nó sống trở lại trong chúng ta, hay là được sống trở lại, để rồi cái ánh sáng đó tạo cái năng lực, là chúng ta thường thường nói là cái sức, hay là được Thánh Linh hiện hữu đó, đầy dẫy Đức Thánh Linh đó, để có thể tỏa sáng ra. Và nói nôm na trở lại, đó là cái tình yêu thương. Chỉ con cái Chúa khi có cái sự làm hòa lại với Đức Chúa Trời, khi tin nhận Chúa Giê-xu Christ, biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, thì mới có tình yêu thương thật. Mà có cái tình yêu thương thật đó, thì cái đèn đó mới sáng được. Rất là dễ hiểu. Hai vợ chồng, hai ông bà nói nhau con gái, người vợ, em có thấy cái ánh sáng chiếu ra từ anh không? Người chồng ngó qua vợ, có thấy ánh sáng của em, tức là vợ chiếu mà đời chồng mình thấy không? Hai vợ chồng gần gũi với nhau trong cái sự liên hệ có Chúa Giê-xu Christ, ngó với nhau thấy tôi bị hù à? Không có ánh sáng của Chúa thì làm sao chiếu sáng cho thiên hạ ngoài kia? Rất là thực tế. Chút xíu nữa sẽ nói thêm. Nhưng mà tại tôi thấy có những cái cặp vợ chồng này mình là đi trước cái bài giảng chút xíu. Điều kế tiếp, cái đức tính của tình yêu thương, mình biết rằng là tình yêu thương là cái điều răng lớn, nhưng mà phải hiểu rõ cái đức tính của tình yêu thương là cái gì. Để rồi quý bạn cho em có thể thấu hiểu được tình yêu thương hay nhẫn nại. Bây giờ phải đức tính, có nhẫn nại không? Tình yêu thương, nhân từ. Có nhân từ không? Tình yêu thương không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không kiếm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác, không vui về việc bất chính nhưng vui, chung vui trong sự thật là lẽ thật. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Hay là đức tính của tình yêu thương. Thầy đã cầu nguyện Chúa khi chúng ta đi qua cái câu kinh thánh này. Tình yêu thương nhẫn nại, check, phải không? Tình yêu thương nhân từ, check, phải không? Tại vì đấy là những cái đức tính. Không có ghen ghét, không khoe khoang, không có kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tư lợi. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, chống phải một vài sự, hy vọng mọi sự, rồi chịu đựng sao? Chịu đựng mọi sự. Chứ mà xét lại như vậy mà thấy cái tánh của mình nó cứ lâu lâu chồng nói câu cái sôi máu ấy, vợ nói câu cái bắt đầu mệt mỏi trong đó, thì phải xét lại lời của Chúa, phải cầu nguyện Chúa để cái lời của Ngài trở thành của mình. Trước khi nổi sùng lên sôi máu, thầy Chúa cho con sự kiên nhẫn, hạ xuống, hạ xuống. Thành cái lời của Chúa mới trở thành của mình. Còn không thôi cứ đi nói người khác mà mình có. Thành cái đức tính của tình yêu thương quý bạn cho em phải thấu rõ, và những cái điều này phải trở thành của mình. Thì lúc đó mình đi làm công việc từ thiện, người ta nói sao nói, mình yêu thương dung thứ mọi sự, nhịn nhục mọi sự, đều sẽ làm được cả. Trở về lại cái định nghĩa chút xíu, tại tôi với quý bạn em phải đồng nhất trong cái định nghĩa. Tình yêu thương là gì? Lời của Chúa nói tình yêu thương thì qua sứ đồ Phao-lô miêu tả tình yêu thương với những đức tánh cụ thể là kiên nhẫn, nhân từ, không ganh tị, không có khoe khoang, không có tự cao, không có kiếm lợi ích riêng, không có nổi giận, không có ghi nhớ lỗi lầm của người khác, luôn luôn tin tưởng, hy vọng và chịu đựng mọi sự. Đó là định nghĩa mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 này. Mình xét lại cái tiến trình. Ngày xưa thì tôi cũng giống như quý vị thôi. Nhưng mà khi đọc lời của Chúa, trước khi nổi giận thì nói, cái này có đáng nổi giận hay không? Chuyện này là chuyện nhỏ. Mà nếu mà nổi giận ra một cái đó, thì nó làm tùm lum ta đủ thứ chuyện. Mà đang lúc nắm, hai người kia nắm, có chờ buổi đó thì nói. Tại khi người nóng giận nói, cũng không nghe vậy nói chi cho nó mệt. Chờ cho nó nguội đó, nguội mà tỉnh táo rồi thì mới nói. Thành ra lời của Chúa khi mà đầy dẫn chúng ta thì chúng ta tự nhiên tôi cái này tôi diễn tả bằng lời nói thì quý vị thấy nó dài, nó tốn mất tới 5-10 giây. Nhưng mà thực ra có lời Chúa thì tự nhiên cái quyết định nó xảy ra. Và mỗi cái quyết định thì cái lời Chúa dạy nó có cái ảnh hưởng như thế nào. Thành ra Chúa cho thấy rất là ảnh hưởng. Thành ra cái người nổi giận nói họ không nghe thì tại sao nói? Cái chuyện là cái chuyện nhỏ, mà nếu mà nói nó ra cái chuyện lớn thì nói chi? Và ví dụ như vậy, kính thưa quý bạn em, đó là những cái bài học Chúa dạy Kinh Thánh. Ngày xưa tôi rất là khó ăn, và cái người nấu ăn cho tôi ăn, tôi cảm ơn Chúa. Tại vì nếu mà mình khó ăn mà mình chê vậy thôi, ráng tự nấu. Mà mình tự nấu thì đôi khi người ta nấu cho mình ăn, mình cảm ơn Chúa rồi. Thành ra nó sẽ có những cái tánh mà lời Kinh Thánh nói như vậy. Lời Kinh Thánh cũng nói yêu thương. Tôi chỉ nêu ra những cái điểm chính. Yêu thương, nhẫn nại và nhân từ. Kính thưa quý bạn cho em, khi mà cái chữ nhẫn nại đây nói về cái sự kiên nhẫn. Lời của Chúa dạy đây, cái từ yêu thương, và phải kiên nhẫn với những cái lỗi lầm, kiên nhẫn với những cái sự thiếu sót của người khác, mà đối với cái người khác đó ở kế bên mình không có kiên nhẫn đổi, nhưng mà mình đòi chỉ kiên nhẫn với thiên hạ. Đối với tôi, cái điều này là phi lý, không có hợp với lời Chúa. Phải nhân từ trong cái lời nói, trong cái hành động, biết quan tâm và giúp đỡ. Thành ra lời của Chúa nói, cái lời nói của chúng ta với nhau thì nói sao? Phải nêm gì? Nêm vui chút xíu. Thành ra thường thường cái lời nói trong lúc giận dữ hay là những cái lúc mình để ý, nó chát ghê lắm, nó cay lắm. Nhưng mà lỡ máy nó chua đi, mà xoài chua mà chấm với muối nó cũng ngọt ngọt được chút xíu, nó đỡ lắm. Phải ha? Thành ra chúng ta phải để ý lời của Chúa. Và lời của Chúa luôn luôn dạy chúng ta cái sự khôn ngoan trong cái đối đáp, để mà nói lên những cái lời nói nhân từ, kiên nhẫn. Ồ, cái này rất là khó ha. Yêu thương không có ghen ghét. Cái chữ ghen ghét ở đây là cái chữ ganh tị, không có kiêu ngạo. Cái chữ kiêu ngạo đây là từ cao đó. Cái tánh khí của người mình dễ vướng cái điều này lắm. Thành ra tình yêu thương thật theo lời của Chúa là không có ghen tị với cái thành công của người khác. Khi người ta thành công, mình tạ ơn Chúa, mình mừng. Nhưng mà đôi khi nếu mà thiếu cái tình yêu thương, người ta thành công thì mình giận lắm. Cái gì mà hơn mình là mình bật rồi. Một con cái Chúa trong cái buổi nhóm cầu nguyện cùng Hòa nói là em muốn đổi cái công việc mới. Cái này như tôi có kể rồi. Đổi công việc mới. Thành ra mọi người lại lạy Chúa cho anh A này có được cái công việc mới. Hai tuần sau cái anh A này có được cái công việc mới. Rồi cái này lỡ lời, không biết là lương bao nhiêu. Thế ta lương cao hơn cái người mà mình nhờ cầu nguyện. Anh cái anh ấy anh cầu nguyện phải bực mình, cầu nguyện cho được việc. Trong cái ý nói nhưng mà phải lương thấp hơn mình, mà đang lại lương cao hơn, bực vô cùng, gắn tị liền. Cái thứ quý bạn cho em nó có thể xảy ra. Cái sự ghen ghét, không ghen ghét, cái sự gắn tị đối với những cái chuyện chút như vậy. Rồi cầu nguyện để có nhà mới. Không biết quý vị có một số người là có thể hội thánh khác ấy, thăm viếng, cầu nguyện để mua cái nhà mới. Đến khi mà opening house, tân gia đó, bước vô thấy cái nhà đẹp hơn nhà mình. Ui dạ dạ, khi mà cầu nguyện cho mua cái nhà, cho đâu có, trong đầu đâu có suy nghĩ là cái nhà này sẽ đẹp hơn nhà mình. Nhà mình 1.200 square feet, mà cái nhà thì tới 1.800 square feet. Chúa bất công. Trong lúc con cầu nguyện, con đâu có nghĩ cái điều đó. Cái tự nhiên lòng ganh tị nổi lên. Thưa quý bà cha, tôi đưa ra những cái thí dụ nhỏ nhỏ như vậy, mà nó có thể xảy ra trong những cái hoàn cảnh khác. Mà nếu chúng ta không có cẩn thận, lời Chúa nói là không có ganh ghét và ganh tị, không có kiêu ngạo, tự cao. Tôi cái tự cao này nhiều lắm. Nói kể ra thì sợ hết giờ. Thì đức tính của tình yêu thương, kính thưa quý bà, anh chị em. Cái thí dụ này là tôi trong cái giờ cầu nguyện cùng một con cái Chúa chia sẻ. Khi mà chúng ta lái xe đó, không biết quý vị có nằm trong cái tình huống này không? Tự nhiên mình đang bận rộn tới giờ, ví dụ như 11:15 là có cái giờ thời phương. Giờ này là 11:10 rồi mà mình kẹt xe như thế này. Thì mình có cái phản ứng hoặc là đổi sùng, phải không ạ? Tới giờ rồi mà kẹt xe. Rồi cái phản ứng thứ hai là gì? Có thể rủa. Rủa xả. Có thể lắm. Nhưng mà lời của Chúa nói cái đức tính của tình yêu thương ở đây đó là nhắc nhở là chúng ta thay vì mình nổi giận dậy sớm. Đừng tới giờ chót mới nhảy lên xe chạy. Đừng thường cái giờ chót mà lên xe chạy. Thế nào cũng bị kẹt xe à. Nhưng mà lỡ may mà trong cái tình huống như vậy, cái lời của Chúa dạy thay vì mình bực bội, mình nổi giận, thì mình chọn kiên nhẫn, thông cảm. Tại vì có thể cái người đằng trước mình họ gặp cái khó khăn, hoặc là cũng giống như tôi đây, tôi đi qua cái thành phố khác tôi không có quen đường. dù rằng GPS có chỉ đi đến nữa, mình có quen đường đó, mình chạy lãng quãng, thành ra mình bị kẻ nguyên cả cái traffic phía sau. Không biết cái tình huống của đã xảy ra quý vị chưa, nhưng mà tôi biết có xảy ra cho tôi khi tới những cái thành phố lạ đó. Houston chạy 70, 80, 90, nó tới nó lui băng qua shopping center đủ thứ hết để kiếm con đường ra. Nhưng qua tới thành phố lạ đó, mình chạy như rùa vậy đó. Không biết cái đường kế tiếp là đường gì nữa. Mà khi mình chạy như vậy đó, thì mình tạo cái hệ quả là những cái xe đằng sau. Anh có thể lắm. Thành ra, những cái tình huống như vậy thì Chúa cho cái sự suy nghĩ, những cái hành động nhỏ nhỏ như vậy thể hiện cái tình yêu thương qua cái sự kiên nhẫn và nhân từ. Và trước sau gì cũng trễ. Phải quý vị, trước sau gì cũng trễ, có lắp tới, lắp lui, tới nhà thờ cũng trễ như thường. Và điều muốn giải quyết thì chị Lâm Phương ngay ghế là phải đi cho sớm hơn thôi. Mà cái gì mà hối hả, gì đó, áp lực đó, thế nào cũng bị traffic, rồi thế nào cũng trễ. Hôm qua tôi cũng khuyên các học viên của tôi đó, khi mà làm bài thi đó, có một tuần để làm, thành ra ngày làm chút, đừng có chờ tới giờ chót. Ví dụ 5 giờ phải nộp bài, 4 giờ làm, lốn xuống cả lên, không có tốt. Có một số còn chừng 4-5 người trong phòng nhóm này là đã học trường thần học chương trình master với là cử nhân. Thì lời của ông thầy thường thường khuyên ngày làm chút, để có thì giờ đi làm, thì giờ chăm sóc vợ con đủ thứ, đừng có chờ tới 12 giờ đêm rồi làm cho tới 5 giờ sáng để nộp bài, rồi sáng thức dậy mở mắt không ra, rồi đi làm trễ, rồi nhảy lên xe chạy tới rồi bị traffic kẹt cứng như thế này. Và tốt rồi điều kế tiếp và chúng ta biết được cái tình yêu thương là điều rằng lớn nhất, cái đức tính của tình yêu thương như thế nào. Bây giờ cái khó nhất là cái thực hành. Ui dạ dạ, tại thường thường mình suy nghĩ, mình học, mình nói cái gì mình biết hết, nhưng tới thực hành á, thường thường hay rớt rớt nhất. Lời của Chúa chết hỡi các con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương chỉ bằng lời nói và nơi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương thành thật bằng gì? Bằng hành động. Cái thực hành là như vậy. Như vậy, cái lời khuyên của tôi cho tuần tới quý vị áp dụng ha. Trong tuần tới đây, yêu thương gia đình của mình. Yêu thương gia đình, tại sao? Tại gia đình là cái nơi gần gũi nhất để mà thực hành tình yêu thương. Nếu mà không có thực hành tình yêu thương, nơi gần gũi nhất của mình là gia đình á, thì khoan nói, yêu thương xã hội rồi những cái chuyện lớn bắt đầu từ trong gia đình của mình. Có thể qua cái sự kiên nhẫn, cái sự tha thứ, nhân từ đối với bố mẹ mình. Nếu mà con bố mẹ với vợ chồng với nhau, nếu có con cái với con cái của mình, phải biết yêu thương trong những cái điều nhỏ nhặt nhất. Cái điều nhỏ nhặt nhất là gì? Lắng nghe. Đôi khi chỉ cần cái chuyện đó thôi. Lắng nghe khi mà người khác cần để mình giúp đỡ khi khó khăn. Bởi vì cặp vợ chồng có chuyện gì trong nhà đâu khó, có gì khó khăn đâu. Nhưng mà đôi khi những cái chuyện chút đối với mấy ông là chuyện nhỏ, nhưng đôi khi đối với mấy bà là chuyện lớn. Thành ra để ý những cái chút như vậy, hoặc là tha thứ cho những lỗi lầm. Đôi khi đi làm về mệt, nói một câu hơi sẵn giọng chút xíu thì tha thứ cái lời hơi sẵn giọng chút xíu, chờ nguội chút xíu rồi bắt đầu nói lại lời yêu thương. Những cái điều chút cũng tới đây bắt đầu từ trong gia đình của mình, giống như tuần trước đó, sống trong lời Chúa. Rồi cái kế tiếp, yêu thương trong cái cộng đồng đức tin. nói cái vai trò nhỏ trong hội thánh của Chúa, cái cộng đồng được tìm. Thành ra cái tình yêu thương chúng ta bắt đầu hành động hay là trong gia đình của mình, bây giờ mở rộng cho hội thánh của Chúa, tức là cái cộng đồng được tìm này, có thể bằng cái sự phục vụ chuyện nhỏ hay là chuyện lớn phục vụ, có thể nhân từ đối với những người gặp khó khăn nhỏ hay lớn. Và nhưng mà cái lòng có tình yêu thương thì sẵn sàng lúc nào cũng giúp đỡ những ai cần giúp đỡ. Thà giúp đỡ lầm còn hơn lòng giúp đỡ. Tại vì Chúa Giêsu chữa lành cho bao nhiêu người người đó bị phúng cùi, 10 người. Bao nhiêu người thật sự quay trở lại với Chúa? Một người. 10%. Thành ra trong tình yêu thương cứ việc giúp đỡ. Mà nếu được 2 người hơn Chúa rồi, Chúa được có 10%. Mà nếu mình được 1, 10% là bằng Chúa. 2 người quay trở lại với sự hòa hiệp, 20% thì là hơn Chúa rồi. Mà nếu không làm thì sao? Zero. Vì vậy thôi, đã đơn giản. Thành ra tôi khuyến khích mọi người tuần tới này, từ thứ hai tới thứ bảy, yêu thương trong gia đình. Tuần tới có thể tôi nói chuyện người vợ hoặc là người chồng, tôi check lại có hay không, áp dụng lời của Chúa một cách kỹ lưỡng. Cha mẹ, để cha mẹ ở chung hoặc ở riêng cũng vậy, vợ chồng, con cái, nếu mà không có con hai vợ chồng hoặc là có cha mẹ, có chị em gia đình của mình, phải nối lại yêu thương đó. Và trong hội thánh, hội thánh có nhiều cái cơ hội để mà phục vụ, nhưng kêu gọi phục vụ với cái tình yêu thương, phục vụ trong những lĩnh vực. Có nhiều cái công việc để chúng ta có thể chứng tỏ những cái việc nhỏ nhỏ, phục vụ những cái người bị lạc quên, nursing home, chúng ta thờ phượng, chúng ta chăm sóc, một vụ trong tù. Cuối tháng này có Fall Festival sẽ mời rất là nhiều người chưa có tin Chúa, có con nhỏ tới hội thánh phục vụ giúp đỡ hàng xóm của quý vị. Họ cần mình giúp đỡ để họ biết rằng con cái Chúa. Và nhiều điều nếu mà chúng ta cầu nguyện cùng Chúa có tình yêu thương thì chúng ta sẽ thấy được cái nhu cầu của gia đình mình, cái nhu cầu của cộng đồng đức tin, và có thể ngay trong cái cộng đồng hàng xóm láng giềng của mình nữa để thực hiện được tình yêu thương trong đó. Đó là lời của Chúa dạy như vậy. Như vậy sứ đồ Phaolô nói tóm lại dạy gì? Dạy tình yêu thương là cái điều lớn nhất. Mọi điều khác sẽ qua đi, nhưng mà tình yêu thương sẽ còn tồn tại mãi mãi. Yêu thương không phải chỉ là cái cảm xúc, nhưng mà là một cái sự dấn thân, điều sẵn sàng để mà hành động vì lợi ích của người khác. Mỗi ngày, kính thưa quý bà anh chị em, quý bà anh chị em có cái cơ hội để sống, để mà thực hành cái tình yêu thương đó. Và phải thấm nhuần lời của Chúa thì mới nhận được những cái nhu cầu những người cần cái tình yêu thương. Đối với cái tình yêu thương là từ những cái việc rất là nhỏ, không phải là cái chuyện là có cái gì đó vấp hay gì đó, vá lưới đổi đá vá tờ gì đó, không phải cái chuyện lớn như vậy. Nhưng là những cái chuyện nhỏ nhỏ trong gia đình, rồi có thể lớn hơn chút xíu cho cái cộng đồng đức tin là hội thánh của Chúa, rồi lớn hơn chút xíu cái cộng đồng của cái xã hội bên ngoài. Thành ra sáng hôm nay lời của Chúa khi mà được rao giảng như vậy, quý bà anh chị em có thể tự hỏi rằng tôi đang có yêu thương như Chúa muốn tôi không? Có hay không? Như vậy trong tuần này, lần này thứ ba để mà lặp lại, trong cái tuần này cố gắng thể hiện cái tình yêu thương qua cái việc làm nhỏ nhất trong cái gia đình của mình, lớn hơn chút xíu cộng đồng đức tin thánh hội thánh Chúa, lớn hơn chút xíu cái cộng đồng bên ngoài chưa có tin Chúa. Nếu mà làm được như vậy, nhờ cậy đức thánh linh sống trong lòng các anh chị em để cái tình yêu thương đó được đối kết, thì cái lời của quý bà anh em khi rao báo phúc âm, khi mang tin lành cứu rỗi đến những người bà con họ hàng của mình chưa có tin Chúa trong gia đình, hay là những người tìm kiếm đến hội thánh của Chúa mà họ chưa có tin Chúa, hay là cái người hàng xóm của mình trong cái cộng đồng chưa tin Chúa đó, cái lời của quý bà anh em khi chia sẻ phúc âm đó, nó có thần của Chúa, nó có tình yêu thương, thì mới có thể đụng đến cái người đó, hầu cho họ quay trở lại, làm hòa lại với Đức Chúa Trời qua sự tin nhận. Tôi xin mọi người đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay tiếp tục nhắc nhở chúng con tình yêu thương mà chúng con có được qua sự tin nhận Chúa Giêsu Christ. Chúng con có được qua Đức Thánh Linh của Ngài hiện hữu trong tâm lòng của chúng con là cái điều rằng lớn hơn hết. Và chúng con phải thấu hiểu được cái tình yêu mà chúng con tỏ bày trong gia đình hay là những người xung quanh, đôi khi chỉ là bằng những cái hành động nhỏ nhặt của chúng con. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để con cái Chúa thấu hiểu, để mà có thể thực hành được lời của Ngài, nhất là trong tuần tới đây, thực hành tình yêu thương trong gia đình và trong hội thánh của Chúa và những người mà Chúa đặt để cho phép chúng con gặp gỡ từng ngày. Sau giờ này chúng con sẽ uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những thức ăn này cho chúng con. Khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, lời của Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa khi ra khỏi đền thờ này, mang tình yêu mà Chúa đặt để trong lòng và nhờ cậy Đức Thánh Linh của Chúa để tỏ bày được trong gia đình của mình, trong cộng đồng đức tin là hội thánh của Chúa và những nơi mà Chúa đặt để chúng con đi đến và những con người mà Chúa sắp đặt cho chúng con gặp để chia sẻ phúc âm trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.